Hôm nay là buổi thứ nhì chung sống hòa bình. Các bạn có tiếp một gì vui không? Nội tâm sự bận rộn để dứt bỏ được lần lần chưa? Chúng ta đến đây không phải mang cái xác phàm đến đây, chúng ta đến với một tâm linh hướng thượng sáng suốt để truy lùng chân lý, tìm hiểu nguồn gốc của chính chúng ta. Chúng ta có một cuộc họp thiêng liêng sống động, tâm tư mọi người mong muốn rời bỏ cảnh hồng trần tạm bợ mà nó hàng ngày hàng giờ đã lường gạt chúng ta nhiều quá rồi. Bây giờ chúng ta có tu thiền, chúng ta mới cảm thức được đời là giả, không có sự thật. Cảnh vợ chồng âu yếm hứa hẹn rồi rốt cuộc cũng phải xa nhau thì không có gì sự thật. Hồn ta với xác ta dính liền, hồn vía dính liền, giam hãm trong thể xác này bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp rồi cũng phải kể đông người, kể nam người bạch. Tôi rời khỏi cái thể xác này, rồi chúng ta đi đâu? Cho nên chúng ta hiểu được rồi. Chúng ta phải dốc lòng trở về thanh tịnh, mới thấy cái vị trí chúng ta sẽ tiến và sẽ ngự ở nơi nào ở tương lai. Mọi người đều có một ngôi vị từ bi sáng suốt, rõ rệt. Phải làm sao cố gắng rời bỏ trường đời mà trở về ngôi vị từ bi sẵn có của chúng ta. Cho nên cảnh đời nó đã kêu dậy, đó là luật trời đã an bài và dẫn dắt mọi người tu. Không phải mượn cái pháp này mới là tu. Tình thương yêu vợ chồng, sum họp, tranh ly tử biệt, nó cũng kêu dậy tâm từ bi của mọi người. Mà chúng ta biết tâm từ bi là nguồn gốc của chúng ta, chúng ta cố gắng vun đồi dung điểm từ bi đó thì nó trở về ngôi vị chân thức vô sanh. Không có ai tạm diệt chúng ta được hết, chính chúng ta là người tạm diệt mình mà thôi. Cho nên thiên đàng địa ngục cũng do tâm. Cho nên các bạn tu càng giải được nghiệp tâm rồi, các bạn mới thấy rõ tất cả do tâm. Mà tâm chúng ta hướng thượng và đi về con đường giải thoát thanh nhẹ, từ bi ánh sáng thật sự, cứu độ vật sanh. Thì mỗi người chúng ta hướng như về như vậy, chúng ta sẽ giúp được gì, chút ít gì, chuyển thành cho vũ trụ để ảnh hưởng nhân loại tiến hóa. Cho nên các bạn tu vô vi là phải nghĩ thẳng một cái kỳ công mình trở về với chính mình, trở về với ngôi vị từ bi sẵn có của chính mình, không phải lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Cho nên các bạn đến đây là học một kỹ thuật để trở về với chính mình, chứ không phải học một cái cách mà để nhờ đỡ, không còn nữa. Chính các bạn không trở về với trình độ các bạn thì có ai giúp, các bạn cũng không hiểu. Chính giữa con người và con người, người có trình độ học nhiều nói người không có trình độ học cũng còn không hiểu là cái tần số không bắt được. Mà chúng ta tu đây thì chúng ta sẽ mở tần số điện não của chúng ta càng ngày càng tiến hóa, càng sáng suốt. Thì chúng ta thấy chúng ta giàu mạnh, người dân mà biết được khối óc và giá trị vô cùng của khối óc thì nước đó chắc chắn là phải giàu mạnh. Xây dựng cho chính mình để tìm hiểu chấn động của cả không vũ trụ. Chúng ta càng yêu quý cơ năng hiện hữu. Nhờ cơ năng hiện hữu, kích động và phản động nó dẫn tiến tâm linh chúng ta lui về thanh tịnh trở thành. Cái cuộc vui đó không bao giờ mất và không có bao giờ tỏa cho người trần gian. Không có giấy mực nào viết được cái cuộc vui trong thanh tịnh. Cho nên các bạn cứ thiền đi, tham thiền đi, nhiều đi, rốt cuộc các bạn đạt trong một giây phút thanh tịnh đó. Các bạn thấy cuộc sống thiền nhiên không sợ hãi và rất vui hòa với các giới. Đó là loài người đi học để làm gì? Học để xây dựng tới tình số quân bình sẵn có của chính mình. Mình là một khả năng trong vũ trụ mà không hiểu khả năng của chính mình. Chính mình là con người phải chịu trách nhiệm tự xây dựng tiến hóa, khai triển khối óc và ngũ tạng tâm linh của chúng ta rõ rệt. Rồi tới đâm ra mê tín lễ thuộc thì không bao giờ phát triển được. Cho nên các bạn tu thiền này, các bạn sẽ đào sâu chân lý, chính bạn là chân lý. Những sự kích động và phản động trong bạn là trong vũ trụ phải có hết, nó tương đồng với nhau. Mà mình không có khai thác được, không có hòa tan nổi thì mình luôn luôn bị lệ thuộc quá. Thấy cái nào cũng hay hơn mình, mà chính chúng ta chưa đào sâu khả năng của chính mình. Mỗi người đều có một cái khối óc, có cơ tạng, là có một quốc gia, một cơ sở phong phú đầy đủ, không thiếu một món gì, không chịu khai thác thì luôn luôn suốt đời không có. Không dám làm việc cho chính mình, vun bồi tự ái, không dám làm việc cho chính mình, không chịu khai thác mình. Rồi ôm một cuộc tự ái đó, rồi lệ thuộc ở ngoại cảnh, suốt đời hoang mang thục chiến quá. Cho nên khai thác và tận dụng khả năng của chính mình thì thấy việc làm không bao giờ hết. Không bao giờ có thất nghiệp. Khai triển thì không có nghiệp. Giải mở, xâm thông suốt, quán thông, trụ hóa mọi việc. Thì việc làm của chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ, mà càng ngày càng sáng suốt, càng thông minh, thật thà với chính mình. Lúc đó các bạn mới giàu lực, lập tha thứ và thương yêu. Cho nay chúng ta có ngày chung hội để tìm hiểu lại. Chúng ta ngồi đây với khối óc không phải thể xác. Khối óc của mọi người tu tiến triển đến đâu? Điểm là gì? Tâm là gì? Chánh tâm là điển tâm, phàm tâm là tim bằng thịt. Chấn động của tim bằng thịt là phàm tâm hay nghi ngờ. Và không có tập hợp với chính mình. Trung tim mở đầu lên luồng điển đó là chân tâm, không bao giờ bị tiêu diệt. Mình không bị tiêu diệt, tại sao mình không chịu thật thà với chính mình? Lúc đó các bạn trở nên thật thà. Mà khi các bạn trở nên thật thà rồi, các bạn mới thấy các bạn đã dối xa mấy chục năm. Chính mình lừa gạt mình mấy chục năm. Không có thần thánh tiên Phật nào lừa gạt, chính mình đã lừa gạt mình. Cho nên phải tận dụng khả năng của chính mình, hướng về thân tịnh để khai thác sở hữu của chính mình. Hòa tan với cả không vũ trụ, nhưng hậu chúng ta mới dễ tha thứ và tự nhiên đối với những người kế cận. Chúng ta là y sĩ tự trị, nhưng hậu mới ảnh hưởng người khác để cho người khác có cơ hội tự trị, khai triển tâm thức. Cho nên cuộc sống hiện tại là một cuộc sống rất hữu ích, và thiếu thanh tịnh không chịu khai thác mà thôi. Nếu chúng ta có thanh tịnh khai thác thì chúng ta thấy phong phú vô cùng. Khối óc của chúng ta phong phú vô cùng. Khối óc con người hiện tại khoa học cũng chứa tài liệu của khối óc 10 căn nhà chứa không hết. Biến thể thành vật chất 10 căn nhà chứa. Mà mọi người chúng ta đang mang khối óc, tại sao chúng ta phải lệ thuộc? Chúng ta phải giữ nguyên luật của các càn khôn vũ trụ để hòa tan khai mở chân lý sẵn có của chính mình. Phát triển phát minh những điều hay lễ phải hướng độ những người kế tiếp. Đó là nhiệm vụ của khối óc kia. Cho nên trời đất đã cho làm cha làm mẹ để ảnh hưởng con cái, để dìu dắt những khối óc chưa được dũng. Dũng là sao? Vì dấn thân học khổ, bị đày đọa bởi con, bị đày đọa bởi chồng, bị đày đọa với xã hội. Chúng ta nữa giặt hai một chút dũng để tiến thân. Cái dũng đó là nó xây dựng cái nền tảng nhịn nhục. Mọi người ở thế gian đang học cái gì? Đang học nhịn nhẫn, học nhịn nhục. Nhân loại đang học nhịn nhẫn, đang học nhịn nhục. Giữa ngon nhân loại, kích động nhân loại và thiên cơ kích động nhân loại. Mới khai thác, mới tìm hiểu một sóc xây dựng căn nhà vững chắc. Những cái chiếc xe hơi để làm phương tiện cho mình. Phải kiên nhẫn làm việc cho mọi người, có độc tiền, mới có độc lương qua ngày. Tôi thấy mọi người đang học tu, thiếu cơn kiên nhẫn thì địa vị không bao giờ có. mà chưa làm mà chê bai thì càng không có. Phải dấn thân vô học hỏi thì mình thật sự đạt được những cái chính mình. Người tu cũng vậy. Dấn thân tu, càng tu nhiều chừng nào thì càng phát triển, càng tu nhiều chừng nào thì được giữ những khoa thân cao. Chư thiên chư Phật sẽ trực tiếp học hỏi chúng ta là chúng ta tin thật. Thì thấy là chúng ta đang học chứ không phải là tu là buông bỏ tất cả. Tu là tiến hóa tới vô cùng, không phải tu là buông bỏ tất cả. Tu là con người phải văn minh và học thờ. Phá mê phá chấp mới là tu. Cho nên hôm nay chúng ta đã có dịp chung sống vui hòa bình qua ngày thứ nhì. Chắc các bạn tập học cũng suy nghĩ sẽ đem ra những chuyện vui cho bạn đạo. Tối nay qua những lời kịch chuyện vui của các bạn đóng góp cho nhau, tôi tin tưởng tối nay mọi người sẽ đóng góp chung vui như một gia đình cởi mở thân yêu. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn hôm nay. Ở đây tôi xin tiếp tục trả lời những câu hỏi còn lại ở ngày hôm qua.
Dạ thưa thầy, còn thằng con biết cái vấn đề tu thiền lo lắng là một cái điều rất là khó tiến cho đường tu, mà con biết như vậy nhưng mà con cố gắng hóa giải những cái sự lo lắng, cố gắng buông bỏ những cái sự động loạn, nhưng mà có nhiều khi nó cũng vẫn không thể bỏ được. Con biết cái đó là một cái rất là không tốt cho con đường tu của mình, nhưng mà con muốn xin thầy quá giải cho con là có phải chăng cái đó là cái nghiệp của con nó còn, hay là tại vì con
không phải
chưa đủ sức để buông bỏ?
Chưa rõ, muốn buông bỏ thì phải làm sao? Khi chúng ta muốn buông bỏ một việc gì, chúng ta phải ý thức khả năng của chúng ta không có thể đặt cái vấn đề muốn trong cuộc sống được. Những cái gì muốn ở trong cuộc sống của chúng ta đều thất bại, không có thành công. Những người ở thế gian mà ôm chấp và muốn, tôi muốn làm vua, tôi muốn làm nhà giàu, có mấy ai thành công đâu. Thấy không? Thì không có nên đặt cái vấn đề muốn, để tự nhiên thì nó dùng cái pháp này hành, nó mới giải ra. Thì cái chấp nó mới giải ra. Vì cái muốn đã từ lâu, nó cứ ruộng ruộng cũng như tơ rối. Mỗi ngày mỗi chút, mỗi ngày mỗi muốn nó thành ra dục. Nó rối lùi. Thì chúng ta tu cái pháp đó để tự nhiên, không có vấn đề muốn. Cho nên tôi có đề nghị vấn đề niệm Phật để giải nó ra. Cái thường xuyên niệm Phật hàng ngày cho nó quên cái chuyện đời. Nó không có ôm ấp trong tâm nữa. Thì nó không có lôi cuốn mình. Phải niệm Phật để nó giải ra. Còn không niệm Phật thì không có bao giờ giải được. Cái thường xuyên niệm Phật thì tự nhiên nó giải. Và chúng ta nghe những cái gì thanh thoát, thanh nhẹ, thôi ta đọc những cái gì thanh nhẹ thì tự nhiên nó vơi đi những cái sự sầu nghiệp tại thế gian. Sầu nghiệp là lo âu bất chánh kiểu sầu nghiệp. Muốn cái chuyện không thể thành mà cứ muốn không à. Muốn con tôi giàu, muốn vợ tôi giỏi, không được. Cái chuyện của nó phát triển thì duyên nghiệp của nó. Khi mà mình thấy rõ nguyên lý duyên nghiệp, luật nhân quả rõ ràng thì mọi việc đều là ở trong tự nhiên an bài. Chúng ta phải trong cái giờ tu thiền phải tự nhiên, không nên ôm chấp lo, ngồi đây lo cho vợ cũng được mà lo cho con cũng được. Việc làm ngày giờ đứng đắn làm đúng phận sự của mình là lo đó. Cứ làm đúng phận sự đó là xong rồi thôi. Mỗi người có một phận sự trong gia đình. Cái tâm của chúng ta, mỗi một giới nó có cái sự tiến hóa của nó. Không nên ôm mà ngơi rút thành một cục đó, thành cái nghiệp là vậy. Người đời ai cũng thích tiền bạc, thích thương yêu. Mấy người đạt được. Căn bản người nào ở thế gian cũng thích tiền bạc và thích thương yêu. Do đó mà không làm trật tự thì nó rối nùi. Ai cũng thích tiền bạc, thích thương yêu. Mà để tự nhiên những cái mà như ngày hôm nay con có căn nhà đâu có nghĩ được mình có căn nhà đâu. Thấy không? Ngày nay túi tiền mình có tiền cũng đâu nghĩ được. Tự nhiên nó có thì mình để cái luật tự nhiên nó đến với mình. Thì người tu nó càng ngày càng thanh nhẹ, cái điển nó càng ngày càng nhẹ, cái khối óc nó càng ngày càng mở, nó hòa với chân khí. Thì chân khí của con người và càng khôn vũ trụ nó hòa là một, là tài nó vượt, nó không có lo, cái tiền khỏi lo mà nó có. Cho nên chúng ta rời khỏi Việt Nam mà ra đây đâu, nghĩ tôi ra đây tôi mua căn nhà không có đâu. Nhưng bây giờ ông Sang có nhà rồi đó, chuyện lạ không? Đâu có phải nghĩ, cũng phải nghĩ nữa, tự nhiên nó đưa đẩy tới mua nhà đó, nó bị có nhà ở. Thấy cái duyên không? Điều gì cứ tâm tu để nó có tất cả, thay vì mình làm đậm loạn rồi nó mất tất cả. Mình tu thiền để lập lại trật tự và hưởng lại những cái phước của tiền kiếp. Thì kiếp này mình có tu, mà kiếp sau mình không có trật tự, mình cũng không hưởng được. Bây giờ mình chỉ tu để lập lại trật tự mà hưởng cái phước của trời ban. Rất rõ ràng. Cho nên người tu, hồi nào giờ có nhiều người cố công tu, nó không có tiền, không có bạc, không có gì hết. Có bằng chứng đàng hoàng. Nó khổ chứ không có cơm ăn. Nhưng mà nó cắm đầu, nó lo niệm Phật, nó tu rồi cái gì cũng được tội nghiệp. Nhưng nó không thể nghĩ bàn được. Cho nên chúng ta còn nghĩ bàn mà lo chuyện này chuyện nọ là hư cái đạo hết. Thì cái phước chúng ta không có. Cho nên tôi đã thực hành cho các bạn thấy, tôi hy sinh suốt cả một cuộc đời để tôi thực hành. Từ cái không đi tới cái có. Tôi tu cho đến nỗi ăn chín cơm một trái cà mà chỉ 3 giờ khuya thôi, suốt ngày nhịn luôn. Bởi vì mình không có khả năng làm ra tiền, mình không có xài tiền thế gian. Thì đó, những cái hành động đó để các bạn thấy là cái luật tự nhiên nó hồi sinh với tôi. Do tôi lập trật tự trong cuộc sống, chính tôi đã hành nó mới đạt. Cho nên khi các bạn kiếm tiền, các bạn nhớ những cái cảnh đó là các bạn hồi sinh, không có sao đâu. Đừng có lo rồi đi làm bậy rồi mang họa. Nhưng hồi trước tôi gặp chị Xuân Hồng, chị đâu có biết tu. Tôi nói cứ niệm Phật, ráng lo niệm Phật đi. Để chi? Với cái hoàn cảnh éo le của chị mà chị niệm Phật, chị giải quyết hết. Từ bước một tôi theo dõi, từ ngày hôm nay thì tốt không? Có bằng chứng chứ không có phải là cái gì mà tôi nói không có bằng chứng hết. Từ những người tâm tư đau khổ hết sức ở trần gian này, niệm Phật vươn lên càng ngày càng cởi mở, tiến tới tốt. Và bao nhiêu trở ngại đều qua hết. Mình thấy cái sự quyền diệu của trời Phật có, chúng ta phải hướng tâm về đó. Mà tận hưởng chứ đừng có dại dột, hướng về con đường tranh chấp và thua lỗ ở tương lai, còn hồn thành ma quỷ không có tiến được. Ngày hôm nay tôi được trực diện đông đảo với các bạn, do đâu mà có? Do trật tự của khối óc tôi tu tiến, phân giải tự nhiên. Các bạn mới có cơ hội hội tụ với tôi, và các bạn mới nắm cái cơ hội đó khai triển ra. Tự nhiên loài người sẽ được hưởng cái cơ hội tốt đẹp. Những cái gì tôi hành và những cái gì các bạn cố gắng hành, và các bạn tin nơi đạo, sống nơi đạo và hành suốt kiếp, thì các bạn sẽ được văn minh và tốt đẹp. Đời sau này không phải tiền bạc làm chủ nữa. Nguyên lý miễn quan làm chủ tất cả. Phải cố gắng để đi tới. Ngày hôm nay văn minh của vật chất đã tiến tới rồi. Để xây dựng thành điện não này kia kia nọ, lấy vệ tinh rồi truyền cảm giữa con người và con người. Thì chúng ta tu đây là hướng thượng. Luồng điển chúng ta phóng thẳng lên trung tâm sinh lực cả không vũ trụ. Tương lai chúng ta cơ hội sử dụng những cái nguyên điển đó, thông cảm lẫn nhau, xây dựng tình thương và đạo đức, thật sự nhịn nhục tiến hóa, tâm thân an ổn và nhìn năng không thất bại. Cái máy điện não bây giờ ai cũng nhìn nhận là hay, nhưng mà không có điện không có tài được. Nhưng mà điện đó không có điện lại không xài được là điện hay hơn cái máy. Điện làm chủ cái máy. Cái chuyện chạy mình bấm nó mới thể hiện được cái hình. Nhưng mà cái nào làm cho thành hình một cái máy để phát điện, cũng lấy nguyên điểm của ngũ hành, vật chất phối hợp, rồi nó mới phát ra cái điện. Còn cái điểm từ bi thanh cao ở bên trên, nó còn nhẹ gấp triệu lần hơn cái đó. Cho nên các bạn cố gắng tu, không phải bị lạc được. Và sẽ học những khóa tinh vi lắm. Và sống luôn luôn hợp thờ, tiến hóa, dù cơ trời thay đổi, tâm chúng ta vẫn an tiến, không có bị lệ thuộc nữa. Các bạn cứ tham thiền đi, ổn định rồi, các bạn trong cái hiểu biết của các bạn không có thể đem ra trần gian được. Bởi vì óc con người hạn hẹp, không có lấy bàn được. Có nhiều bạn tu thanh nhẹ mà nói chuyện với người đời, nói không vô là vì cái óc họ chưa có mở. Mình phải tha thứ, không có trách. Nhiều người tu được mà gia đình không chịu tu, bởi vì người đó chưa có bị những sự kích động mạnh để tháo gỡ tâm thức của họ. Họ bị rối, nùi ở trong cái tơ rối, làm cho tâm thức họ không yên. Cho nên mình có được, mình nên tha thứ, chứ không nên trách móc người ta. Có nhiều người tu được rồi, nhưng mà mày không tu sau này mày khổ, mày chết xuống địa ngục, cái đó nguyền rủa thiên hạ, là tâm mình không có tốt. Không nên nghĩ người ta chưa tới lúc rồi họ tu. Họ cảm thức được cái tình số đó, hữu ích cho chính họ, họ tiên tật. Cho nên những vị kỹ sư về điện học bây giờ mà gặp được cái pháp này, yếu tu, phát triển vô cùng. Sẽ phát triển được vô cùng.
Thầy, khi mà khi người đã dời được cái nhịp tim lên trên bộ đầu thầy, gặp những cái sự động loạn trong đời sống có thể mất không thầy? Hay là khi mà đã dời lên được rồi là không thể mất được nhịp tim đó?
Khi dời được và phải nuôi, phải tiến tới mãi mãi thì nó không mất. Mà khi mà dời được đó rồi mình ôm cái sân và ôm cái chấp đó, lần lần nó đóng cái chỗ đó nó mất ra luôn. Vì mình hướng hạ thay vì hướng thượng. Cái nhà sĩ nói rất rõ là cái luồng điện mà anh bắt chặt cái cua răng này nó chạy xuống dưới. Anh cũng biết nghề điện bắt chặt một cái nút âm với nút dương mà nó chạy chặt đó là lộn xộn hết rồi.
Dạ, kính thưa ông Tám, con đã được quan hỷ gặp Đức ông Tám mấy tuần trước, nhưng mà từ đó con cảm nhận một cái sự đau đớn kinh khủng ngoài sau đầu của con về phía đằng sau trong ngày, và nhất là khi con công phu, và bây giờ công phu thì không có thể công phu được nữa. Như vậy có phải là bình thường hay không?
Cái đó chưa bình thường, cái bệnh chưa dứt. Trong mình nó có cái nhất đó là độc tố, chưa giải được. Phải lo trị giải cái độc tố thì nó hết nhất. Cái bệnh nhất là toàn là độc tố trong máu.
Thưa ông Tám, giảng nghĩa rõ cho sự mà hòa diệu giữa đời sống tu học, đời sống nghề nghiệp và đời sống gia đình.
Hòa tan cái luồng điển mà nó rút trên bộ đầu đó, là về con đường tu, phát triển về tâm linh. Còn hòa với gia đình thì phải nhịn nhục. Phải nhịn nhục tối đa thì gia đình nó mới thực hiện.
Dạ, mà làm sao mà mình sống cái đời sống gia đình, đời sống nghề nghiệp và đời sống tâm linh một cách mà nó kêu bằng du dương hòa diệu hay không có cái gì?
Cái đó là trật tự mà thôi. Nghề nghiệp cũng là trật tự. Mình làm việc phải có trật tự. Ở cơ sở mình lấy mình mỗi đêm mỗi thiền để có cái điểm dồi dào để ngày mai đổi chiến công, thì mình phải tận tâm với việc làm trong trật tự. Về gia đình mình cũng sống trong trật tự. Gia đình nhịn nhục là phải hứa đâu làm đó, đứng đắn, không có sai chạy. Đó là trật tự thôi. Xây dựng nền tảng nhịn nhục và trật tự trong gia đình. Còn tu thiền thì tới giờ mình tu thiền, cái điển rút thì mình cũng sống trong trật tự của điển rút. Bạn nhớ được không?
Thường thì về đạo thì hay nói phải vượt qua những sự đau khổ để thăng tiến, và bây giờ thì con muốn xin ông Tám nói về cái sự mà vui trong cái đường đạo.
Vui trong đường đạo thì chúng ta thấy mỗi đêm mỗi tu thấy tâm thân được yên ổn, rồi mỗi ngày mỗi sống với gia đình chúng ta thấy là cái niềm vui đến với mình. Khi mà người có vợ, vợ xấu cách mấy mà cha mình cũng nhớ, con mình xấu cách mấy cha mình cũng nhớ, cho nên khi mình gặp được vợ con là mình thấy rất hạnh phúc, rất vui, cái tâm mình nghĩ hạnh phúc và vui chứ không nghĩ đó là trở ngại nữa, thì tự nhiên mình vượt qua những khổ nạn ở thế gian, đạt cái hòa khí trong gia đình thì tài nó mới vừa.
Kính thưa Đức Phật Thầy, con xin Đức Thầy giải đáp cho con được biết thêm. Hiện nay chúng con đang học trong lớp sinh viên, và con với cái hiện tượng mà con cảm nhận thấy khi mà được luồng điện ở bên trên quang chiếu xuống cho con, thì con thấy đôi mắt của con giật rất mạnh, với lại cả toàn thân rất là nhẹ và luồng điện lên, theo đó lên rất cao. Đó có phải là khi mình được nhận được cái điện ở trên quang chiếu xuống hay không?
Cái đó là cái điện của mình cố gắng đi lên, ở trên hòa tan rút mình đi ra thôi. Rút lên chứ không có phải là trên xuống. Trên chiếu theo cái trình độ tiến hóa của mình tới đó thì trên chiếu nó rút.
Kính thưa Thầy, khi hiện tượng con được kéo hòa cảm với điện ở bề trên, thì cái thời gian tối và các hơi thở thì con cũng nhận được rất lâu, khoảng độ ít nhất là 20 phút trước khi mẹ con tắt hơi và sau khi mẹ con tắt hơi, thì đó có phải là cái hiện tượng mà điện của bề trên và khối vô vi đã giúp và đã đưa hồn mẹ con được lên cõi thanh nhẹ đi tu không?
Cõi đó là ta nói điểm của tiên tiên hỗ trợ và dẫn cho bà cụ tiến tới cái chỗ tu thôi.
Sơn mét hơi là
nhẹ nhàng chứ không có bị tra khảo như tình như thường.
Thưa Thầy, có nghe về những sự xuất hiện của Đức Mẹ và những cái lời dạy của Ngài ở bên Yugoslavia hay không? Và Thầy nghĩ sao về vấn đề đó, nhất là khi mà Đức Mẹ nói chúng ta chỉ chết có một lần, như vậy thì luân hồi đâu có.
Chết một lần là phần hồn, sống một lần và chết một lần. Sống ra chúng ta hiện diện bây giờ, cả hai cái quan trọng là sống một lần mà chết một lần. Đó là đúng. Khỏi ăn người ta cũng có hiểu được. Còn tình mẹ thương liên sống động ở bên trên, không có nói ủ ơ, không có nhập xác. Ngài đã chuyển tất cả mọi việc để cho con người thức tâm và tiến tới giải thoát. Rồi những chỗ nào, người đàn bà phải làm mẹ, phải có chồng, phải có con, phải khổ cực. Tự nhiên đó là một cái pháp dẫn tiến tâm linh. Qua cơn khổ nạn rồi mới thức tâm, mới cầu trời, cầu Phật rồi mới hiểu được còn khỏi bất cứ nhà của chúng ta. Mà bây giờ chúng ta rút ngắn lại mượn cái pháp đi thẳng về, thì chúng ta mới áp dụng cái pháp đi thẳng về. Thế vì để tự nhiên rồi nó cũng đi tới, nhưng mà nó phải nhiều năm hơn, nó kéo dài hơn. Cái này chúng ta rút ngắn thời gian, mượn pháp để rút ngắn thời gian. Là phương tiện chuyện lợi nhất.
Xin hỏi Thầy Tám, người ta nói nhân gian âm phủ đồng nhất lý là sao?
Nhân gian âm phủ đồng nhất lý, tâm làm thân chịu, âm phủ cũng do tâm mà thiên đàng cũng do tâm. Nếu mình làm bậy giết hại người thì ngày sau mình sẽ đi vô cái giới bị hành hạ trở lại. Luật nhân quả nó vậy, đều do tâm con người nó nhất lý mà thôi. Nếu mà chúng ta hướng thượng thì nó không có bị những cái chuyện đó. Như những người tu như vô vi, tôi kêu niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu để tránh cái cảnh địa ngục, thoát khỏi cảnh địa ngục, có đường lối rõ ràng. Còn người nào mà không biết mở bộ đầu thì chắc chắn là phải xuống địa ngục vì hành hạ rồi mới thích tâm đi lên được.
Kính thưa Thầy, khi con làm pháp luân thường chuyển trong khi hành thiền một lúc, con có cảm tưởng nghe càn khôn vũ trụ cũng thở, vậy là sao? Xin cảm ơn Thầy.
Bởi vì đồng một nguyên khí hướng thượng thì mình thấy là một nhịp. Cái đó là nó sẽ sáng óc của con người tu, khai triển và sáng óc người tu.
Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa quý bác, quý chị. Tôi tên là Nguyễn Nhân Sa, sinh được Bút Sa. Thưa Thầy, con có vài câu hỏi xin nhờ Thầy nhé. Anh Khổng Trung Hiến ở Đan Mạch, anh có nhờ câu hỏi Thầy về cái vấn đề những kiến của Vi. Có một anh bạn đạo ở Đan Mạch, trước kia anh có một những kiến của Vi, đã chứng do tên của anh, bây giờ anh đi vào Úc, anh để lại những kiến cho anh Khổng Trung Hiến. Anh Khổng Trung Hiến muốn nhờ con hỏi Thầy, anh có thể thay thế cho bạn đó xả cái những kiến đó ra, hay là phải chính tay, chính tự anh đó xả mới được? Xin Thầy giải đáp dần cho anh.
Cũng được, anh cũng đồng tu thì có thể chính xả được, không có gì. Thì tại chính xả, ngồi đó chính xả rồi lại rồi chính, thì từ đây thì sao anh dọn đi chỗ khác. Không có phương tiện di chuyển, lễ tâm kiến nữa, và anh Hiến có thể cấp cái kiến đó hay là cho người khác xả cũng được. Anh phải làm cái lễ xả, cúng xả thôi.
Mình ở Việt Nam bây giờ thấy rõ rất rõ, càng thanh tịnh mấy người nó càng thấy rõ bao nhiêu của cải xây dựng rốt cuộc được đi không. Từ đây rồi, bao nhiêu của cải xây dựng đây rồi, bao nhiêu kinh nghiệm học đây rồi, nó bỏ lại thế gian đi chứ với sự thanh tịnh và sáng suốt mới kêu bằng giải thoát. Mà đi với sự động loạn, đau thương mà chiều mến thế gian đó là khổ tâm. Ngày đi một vị trí ra thì thật đọc thì nhiều như thế. Có ôm ấp được tìm thế gian. Có cuộc là mạnh ai nên đi. Cha con chậm giờ ai nấy chết riêng, nó chết chung được. Giảm riêng, nó nhanh chết. Khó có cơ hội giảm chung. Vì tại sao nó tu giải thoát một thân địa một vị trí cũng khuyên người thế gian thích thích. Tu bỏ sửa chữa thì cũng như là bỏ khổ tâm, bỏ sự ôm ốc, độc ác, động loạn đó. Rồi mình mới khi mà đi lên. Nếu mà chúng ta ôm cái động loạn đó là nó quy định vô cái ngục nào, chắc chắn là. Khi con ta rồi nó tới đó rồi nó chết rồi. Nó hạ xuống sụp một chút rồi nó đứng theo con ta nó chỉ vô ngục đó. Chích vôn là chích vôn, kèm vôn, không có chạy tới nào. Cho nên con người phải suy yếu dần dần mới đi được tự chất. Nhưng mình tu là nghĩ trung tiên bộ đạo thì nó buông bò cái dấu ở chỗ này. Lúc mình chết thì mình chỉ nghĩ chỗ này, nghĩ Nam Mô Di Đà Phật này. Chỗ này bỏ hết. Cho nên hàng ngày mình biết nghĩ Nam Mô Di Đà Phật đây là tánh mình cũng thấy nổi. Coi không phải kinh thường mà mình quán thông vật chất, quán thông mọi sự việc. Mình không có ôm ấp cái đó mà mình ôm ấp cái phần sáng suốt. Bây giờ lâm chung mình phải trở về với cái giới sáng suốt thay vì động loạn. Dùng tử cứu. Cho nên không có cuốn địa ngục như kiến, địa ngục nào mà đi, người nào mà được thâm cảnh địa ngục khuyên người ta không tu. Ngay cả Tây Phương như Á Châu cũng phải khuyên người ta tu. Không có khuyên con người hại người. nhưng mà nhiều người thông minh lợi dụng sắp đặt làm lợi cho chính mình hay là bị phạt nặng hơn. Phổ biến để cứu người cho người thích, ta thích tâm là cứu mình. Bỏ tiền in địa ngục du ký rồi này khi thế nào mà tiền bị tai nạn của cha mẹ cơ quyền thức tổ chết cũng nhẹ rồi. Cha mẹ chết cũng được nhẹ rồi, chứ không phải nó dốc thêm địa ngục du ký mà phát triển này. Thì bà trên chính đó là tài điện đứng chỗ. Nhưng thế thiên hành đạo thì là nói để chứng minh cảnh địa ngục cho người ta thực tâm là chỉ có trời mới có quyền nói. Mà địa ngục yêu dương dương là thế ông trời. Mà mình biết làm cái điều đó phổ biến đi làm trục tội của mình.
Cứu được chủ quyền thất tổ các bạn. Cứu được.
Amen. Bên Mỹ họ bỏ tiền họ làm. Nhiều người họ giàu. Thì giờ họ thấy cho nó hữu ích họ bỏ tiền họ ý. Nó là mở tiền hát yên. Người yên cũng có lợi chú nào, khổ thêm thôi. Nhưng mà người yên lại khoan khoái lại để trục tội cho chú nào. Họ càng làm, họ thấy con người họ càng trẻ trung. Người ta ra đại dịch, ta không ăn gì nữa, người ta thấy đổi tướng. Sao mà yên mà nó không có đổi tướng gì vậy. Bây giờ họ dịch cuốn này là họ thấy đổi tướng. Họ ủng ủng nhớ họ làm. Mà cả thế giới mọi người đã thấy rõ phần hồn là thế giới đã tới thế thái bình. Càng ngày càng lớn rộng, càng phát triển được rộng như địa ngục vị trí. Đây rồi lần lần họ sẽ dịch anh văn pháp văn rồi. Thế nào có người đọc được pháp tâm họ làm. Làm nên cứu độ được nhiều. Nhưng mà không có tốt bằng châu. Lấy cái sự cấu trúc của thể xác của chị không phải một ngày mà thành. Tại cái cam cái viết uống nước như ngày giờ. Rồi cái tả trở lại cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Nó còn thấy như ngày giờ nó tả. Nó đứng để nó cung ứng sự phát triển lưu lại hậu thế cho người khác. Nhưng mình đốt cũng như là chạy nợ. Đốt là mới trình độ tu học cao. Như ví dụ tôi chết đốt cũng sao là bởi vì tôi hằng ngày tôi muốn nói gì hơn là đi dư dắt cho người ta tu chi. Tôi trả nợ cho thế. Trả nợ cho đó rồi. Anh chúc làm việc mà nó làm nhiều làm cứu độ tâm linh. Không hiền đâu. Nhưng mà những người chưa biết cứu độ tâm linh mà chưa chịu thọ cái luật vay trả thì mình cũng bị tội. Cứu kia thì mình tội. Thế cái xác này tuy rằng chết rồi không có dính dấp gì, nhưng mà cái xác này là do sự cấu trúc của bản linh của các càng khôn như vậy phải trả lại trong đất rồi để cho mảnh đất nó tìm như là cho người ở thế gian không biết cái đó. Trên đốt là rảnh rồi rồi. Khỏi đi thăm mộ thêm rồi. Thế nhất là nó nhiều khi nó cũng mất chữ hiếu. Chữ hiếu nghĩa nó tin ta. Mà nó có cái mộ nó cũng nhắc nhở được người sẽ đi tảo mộ rồi này. Thế là nó cũng còn nuôi chữ hiếu nghĩa. Cái luật lệ nó vậy.
Còn cái cú chết ăn bà chưa
biết cái vỗ này
không
thầy. Ông bà có gì ăn không? Có cho tâm mà có thật. Con cái có thật tâm gì được độ mà được sưởi ấm được tề tửu đó thành tâm hướng về như là ông bà mới có giá trị. Ông mới đi tu tới trực để trực bà hai bà ba nấu cho thịt ngon cho tôi ăn nên nó mất giá trị. Mình thành tâm mình biết lý lịch của ông bà chết sao trước ông hiền ông ác thế nào, mình cầu nguyện cứu độ cho ông thì ở đó được. Nếu mà tội nhẹ thì được thả gì, nhưng mà mai nay cúng là tối nay không kia nhà thay hỏi khác, nó có một thanh tịnh chút là thấy nó khác, nó vui lên. Còn nếu mà mình muốn cúng mà thấy trong nhà nó hằng học là cái phần đó không có được tiền, nó bực bội. Mà khi mà được về rồi thì thấy khác. Khi mà nó cúng là nó hướng về cha mẹ nó, anh em nó, những người ấy được nhận lành và đưa cái quyền ta đi một cái cách là tới. Mà nó có nghĩa là người dẫn đàng hoàng, cũng có quỹ sứ rồi cho phép cái gì nhà được như gia văn phụ. Nên tội nặng thì nó cúng được, tội nhẹ được, chỉ có cái tâm thôi à. Mình có tâm thì mỗi đêm mình thiền cầu xin cho cha mẹ còn hơn là cúng cổ. Mỗi đêm mình cầu nguyện cho cha mẹ, để dưới ta lãnh được. Tại dòm thấy trên ở dưới địa ngục lúc nào cũng khi người ta cúng. Con tôi chưa, con tôi đi tu đi, đạo nào họ cũng thích hết. Tại vì đi tu là sự ấm lòng cha mẹ, khuyên tu. Còn mình không biết đi phỉ bán đạo nào, đạo pháp là cái tội nặng. Anh có cái tâm, mình ở đâu ta, cái tâm mình suy nghĩ đến cha mẹ, mình lo trước khi thiền, đọc hai câu chú đó, cho là cầu xin lên mẹ tên hỏi gì chết ở đâu, siêu thân tịnh độ. Cái lâm thanh đó, thầy bước kia nhận được luôn. Có tâm nghĩa thôi, anh thua cái tâm nên buông bỏ cái đó, cái đó là cái hiếu mà.
Nhưng mà có khi nó chết mấy năm mình đang đi lầu thang
đó. Đi đâu đi, cái tâm mình cũng nghĩ đó, nghĩ cha, nghĩ mẹ là nghĩ ông trời. Hiểu chưa? Cái hiếu mà. Người đó là người có căn, căn bà. Cái tâm cứ nghĩ tới đó. Mà họ có thành tiên, thành Phật là họ chiêu cho mình. Mà họ còn nặng thì mình chiếu cho họ. Cái sự liên hệ đó không có người nghĩ được, không có cách được. Những người ở thế gian làm ác, trộm cợn cho giảm thọ, chết. Chết thì xuống âm phủ, tiền bạc nhiều lắm, bị phạt. Những người mà bị nó hại, lúc còn sống mà nó hại chết là cho những dòng hồn nó về nhập cho con, phá thì gia can tiêu hết, làm sụp đổ hết. À, có luật trong này, có luật. Mình ác hại người ta, thì mình phải giảm thọ chết sớm. Thì những cái phần bị ám hại đó, nó lại nhập vô. Nhưng dân cho phép hành hạ. Thì nhiều cái bệnh ma quỷ đâu có chịu được. Mình biết chỉ có cười thôi chứ không hành chuyên nó tu. Mà nếu mà hành giả biết tu là biết ăn năn, thì cái tội hồn kia nó lại cũng ăn năn, mà nó đồng mượn cái cảnh đó để nó tu. Hai người đồng tu thì chỉ được cứu hết. Cho nên sau này tôi khám phá ra chỉ có một cái khuyên tu vô cái dòng hồn đi theo và cái người sống đầm tu, nó hay hơn người dùng bùa phép, hay hơn là dùng quy luật đánh đối phương. Chỉ khuyên hai người tu thì cứu cả hai. Nên hồi đó có những người ở Việt Nam tới nhờ tôi thì tôi hạn nó mấy ngày là nó phải đi ra khỏi, mà để kể là tôi theo dõi nó mà. Nó phải ra. Nhưng mà bây giờ tôi nói không, cái đó không phải. Bây giờ phải khuyên cho nó thức tâm, khuyên cho hai cái hồn đó thức tâm. Quan trọng. Nhưng vừa rồi tôi ở trong tôi khuyên cho một người đó, nó thức tâm rồi. Nếu nó sợ, nói đến cảnh điện ngục tay nó vui. Sợ quá. Dung hả, ma, lên dung. Nó ok tiền nó không có thu bằng ông ma, bởi vì hồi đó tiền nó thương ông ma quá. Rồi ở bên khóc như ông ma. Thấy nó tội nghiệp bơ vơ. Nó có 13 tuổi nè. 13 tuổi mà lúc nó bị đi lội với thằng bạn rồi đi chết quang, kéo với nhau chết rồi đi. Chị nó thương em quá rồi ôm bộ đồ, ôm ngực em về với chị nhập đi. Thì lúc đó nó bắt chị nó đi chơi 11 năm trời. Không có ăn uống gì hết. Cái hồn cứ đi chơi hoài. Nó nhập nó sống gia đình rồi. Sau hứa với tôi nó rời, nó bằng lòng rời. Mà nó nghe băng nhiều quá nó thu. Thì tôi nói thôi để đem gỡ con vô chùa. Ha. Con hứa mà con không làm thì ông Tám sẽ nhờ con thánh dẫn. Nhờ Trời Thiên Đại thánh dẫn con tu. Nó cũng bằng lòng, tôi mới xin Ngài xuống xuống quay cho nó. Quay vòng nhào xuống. Chặt nó xuất ra rồi, chặt nó trở lại nè. Thì tình yêu mến với chị em đó. Nó ra bị quan thân quấn một búa trên đầu, ngã ngay vì sức sân. La quá trời. Qua bữa sau nó xuất ra luôn. Xuất luôn nó không biết. Luôn cái hồn, mà cái hồn của chị kia thì tỉnh này như vậy. Anh kia là chồng chị em em. Chứ không biết ông là ai đâu. Tôi rất yêu má, tao để mày hồn nào. Không biết má mà không biết chồng mà không biết cái air conditioner cũng hiểu cái gì không hiểu. Đưa cho con ăn hỏi cái gì học gì tánh tánh dài dài vậy. Nó thích nghĩa cho nó biết là con. Tôi phải chịu khó dạy nó ăn một chén con. Ăn đồ ăn, tỉnh lặng lặng, về cháu ngủ cho nó khỏe. Quên cái chuyện quá khứ. Nó tỉnh lại. Có 13 tuổi mà nó theo chị 1 năm trở lên. Chứ người nào tu, người nào không tu. Người hiền, người ác nó biết. Chỉ mặt nói người ta giận sợ lắm. Nó rõ ràng. Anh gạt tiền của ai tôi biết. Tên đó là gì, bao nhiêu tiền biết. Chỉ mặt. Hết hồn. Tớ thương hết hồn.